thứ hai, giải thích ba chữ giới định huệ. Chữ giới là tự mình răn giữ lấy mình, không chỉ là không làm tất cả việc ác, mà ngay những tâm niệm ác cũng cần phải trừ sạch hết. Chữ định là nhất tâm nhất ý chuyên cần chí thành niệm Phật, không có một tơ hào niệm nào khác. Chữ huệ là đối nghĩa với chữ si, là rõ ràng được đạo lý chân thật, không khởi niệm ngu si vọng tưởng. Ba chữ giới định huệ này trong kinh Phật gọi là tam vô lậu học, chính là một thứ học vấn không còn tì vết lỗi lầm. Cái gì gọi là không còn tì vết lỗi lầm? Thí như cái bình đựng nước không, không bể không nứt, thì nước chứa trong bình đó một giọt cũng không chảy ra được. Có được ba môn học vấn giới định huệ này, thì tâm tư không còn phiền não gì khác, tự nhiên quay về con đường chánh, sẽ không còn tâm si mê vọng tưởng, nên gọi là ba môn vô lậu học. Chúng ta đồng với những bậc đại thiện nhân này ở chung một chỗ, luôn luôn gần gũi, lại không nghe một lời ác nào, không gặp một người ác nào, thì chẳng thể sanh ra cái tâm bất thiện mà tạo những việc bất thiện để trở thành người bất thiện. Huống nữa, lại còn có vô cùng vô tận bậc Đại Bồ Tát như Đại Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Các vị này đã gần đồng với Phật không sai khác mấy, đều là những bậc thầy tốt, bạn tốt của chúng ta. Chúng ta thường nghe Phật cùng với chư Đại Bồ Tát giảng nói Phật Pháp, thì tự nhiên mỗi ngày một tiến bộ, mỗi ngày một hướng thượng, lần lần tu đạt đến quả vị của Phật. Vả lại, chúng ta hiện nay thấy chư Phật, Bồ Tát, La Hán ở trong các chùa viện đều là các tượng được tô đắp hay điêu khắc. Còn Phật, Bồ Tát và La Hán ở thế giới cực lạc là những vị sống, những vị thật. Chúng ta tu thành công, về được cõi nước đó, thì cùng với chư Phật, Bồ Tát, La Hán thật, ngày ngày ở chung một chỗ, sự vui sướng đó, ngoài thế giới cực lạc ra, đâu còn nơi nào có được như vậy. Các vị làm sao chẳng muốn tu để được về cõi nước cực lạc, đồng thời khi đã đến đó rồi, thần thông của chúng ta có thể lớn vô cùng. Thứ nhất là nhãn quan của chúng ta hiện nay chỉ thấy được chừng vài chục bước. Nếu như có một bức tường hoặc một tờ giấy, hay là vào ban đêm chỗ không có ánh sáng, thì sẽ không thấy một chút nào. Về được Tây Phương cực lạc rồi, thì không luận là ngày hay đêm, luôn luôn có các thứ ánh sáng, không lúc nào tối, cũng không có chỗ nào tối. Ban ngày, ban đêm đều như nhau. Chỉ xem hoa sen khép lại là ban đêm, hoa sen nở là ban ngày. Và không luận là xa đến mấy ngàn muôn vạn dặm, và qua mấy ngàn vạn muôn thế giới, cho dù có vô cùng vô tận núi non ngăn cách, cũng không có chỗ nào là không thấy. Ngay đến chỗ tối tăm cùng cực, cũng vẫn sáng sủa nhìn thấy rõ ràng. Xa cho đến thế giới ta bà này vẫn còn có thể thấy. Đó gọi là thiên nhãn thông. Thứ hai là lỗ tai của chúng ta chẳng qua nghe được âm thanh rất gần, hơi xa một chút thì nghe không rõ. Đến thế giới cực lạc thì không luận xa đến mấy ngàn muôn vạn dặm vẫn nghe được rõ ràng. Còn ở thế giới của chúng ta, những thanh âm rất nhỏ thì nghe không được rõ ràng. Đây gọi là thiên nhĩ thông. Điều thứ ba, chúng ta chẳng qua có thể hiểu được tâm tư trong lòng của chính mình. Còn tâm tư trong lòng người khác, không luận là người rất thân, rất tốt như cha mẹ, anh em, vợ chồng, đều chẳng thể hiểu được. Về đến cực lạc rồi, thì tâm tư trong lòng của mọi người ta đều hiểu được. Vả lại, không luận là quyển sách nào chúng ta chưa từng đọc qua, những sự tình và những đạo lý được nói trong quyển sách đó, tự nhiên chúng ta đều có thể hiểu được. Người không biết chữ tự nhiên đều sẽ biết. Đây gọi là tha tâm thông. Điều thứ tư là những việc đã trải qua của chính mình mà có thể nhớ được đều là những việc từ 5-6 tuổi trở về sau. Còn những việc từ 3-4 tuổi trở về trước chúng ta chẳng nhớ được. Nếu sanh về cực lạc rồi, chẳng những có thể nhớ được sự việc trong một đời này, mà sự việc suốt một đời, 10 đời, mấy trăm, mấy nghìn, mấy vạn muôn đời về trước đều có thể nhớ được hết. Đây gọi là túc mạng thông. Điều thứ năm là hiện tại chúng ta đi bộ, người rất khỏe mạnh lại thường đi quen, đi suốt con đường, tối đa một ngày thì đi được 100 dặm là cùng. Sanh về cực lạc rồi, chẳng đến một phút, là có thể đi cùng khắp thế giới vô cùng vô tận ở mười phương mà không có một chút mệt nhọc và cũng không một chút khó khăn nào. Người ở trên thế giới của chúng ta hoặc gặp những nơi có núi cao, hoặc là có sông to, dòng lớn, biển cả, hoặc gặp thời tiết có gió lớn, mưa to, tuyết phủ thì đều chẳng thể đi được. Nếu sanh về cõi nước cực lạc rồi, làm người ở đó thì có thể muốn đến chỗ nào lập tức đến liền chỗ đó, đã không có một trở ngại nào mà lại rất nhanh. Đây gọi là thần túc thông, chỗ tôi đã nói ở trên gọi là ngũ thông. Trong Phật Pháp mà được năm thứ thần thông này thì đã hơn các vị thần tiên pháp lực cao cường và hơn rất nhiều. Lại thêm một thứ nữa là lậu tận thông, đây gọi là lục thông. Chẳng qua cái thông thứ sáu này nhất định phải là bậc A-la-hán đắc đạo mới có thể hoàn toàn chứng đắc. Những gì gọi là lậu tận thông, đó là những phiền não như tham, sân, si, vân vân, không còn một mảy. Các thứ công đức đều được viên mãn hoàn toàn tốt đẹp. Ba chữ tham, sân, si giải thích như thế nào? Chữ tham là ý nói lòng tham lam chẳng biết đủ. Chữ sân là trong tâm phát lên lửa giận. Chữ si là nói trong tâm có chuyển đổi không hợp đúng với đạo lý. Ba thứ đó đều gọi là ý nghiệp, vì là nghiệp tạo ra nơi tâm ý. Sở dĩ gọi là ý nghiệp, bởi vì ba thứ tâm này tạo ra các thứ nghiệp ác, thật là nguyên nhân tạo ra các ác nghiệp. Mỗi người phải luôn cảnh giác. Những đạo lý này rất sâu xa, nói ra không phải dễ dàng hiểu rõ. Vì thế mà tôi chẳng nói tường tận. Tóm lại, những điều tốt đẹp của sáu thứ thần thông chẳng qua chỉ nói một hai phần trong nghìn muôn vạn phần. Các bạn nghe rồi, e rằng sẽ có cảm giác rất là kỳ lạ đến tột cùng, vì từ hồi nào đến giờ chưa từng nghe, chưa từng thấy. Phần trên, tôi đã đem những điều vui đẹp của thế giới cực lạc nói sơ qua cho các bạn nghe rồi. Nay tôi lại đem những điều khổ hiện tại trong thế giới này nói sơ lược cho các bạn nghe một ít. Thế giới của chúng ta đang ở đây rất là cực khổ. Phần đông chúng ta sống qua ngày một cách hững hờ, chưa từng suy nghĩ kỹ lưỡng, nên không cảm thấy được sự khổ mà thôi. Tôi đem cái khổ ấy nói cho các bạn nghe, e rằng các bạn sẽ gấp rút mong muốn thoát khỏi, mong muốn được sanh về Tây Phương cực lạc. Trong thế giới này, điều khổ thứ nhất là khổ ban đầu ở trong bụng mẹ và lúc sanh ra. Đứa bé ở trong bào thai, khi mẹ ăn đồ lạnh vào, thì đứa bé cảm giác như đang ở trong núi băng tuyết. Nếu người mẹ ăn đồ nóng vào, thì đứa bé như đang ở trên núi lửa. Bụng của người mẹ khi ăn no, thì giống như có hòn núi đè xuống đứa bé. Đến khi sanh, thì giống như có hai hòn núi ép cứng lại. Nó ở giữa hai hòn núi giãy giụa chui ra. Thống khổ lúc đó thật chẳng thể nói được, có nói cũng chẳng hết được. Sở dĩ đứa bé nào lúc mới sanh ra cũng đều cất tiếng khóc là bởi duyên cớ này. Chẳng qua khi lớn lên, lúc biết nói, chẳng nhớ được lúc đó nên mọi người đều chẳng hiểu được. Đây gọi là sanh khổ. Điều khổ thứ hai là con người chúng ta do cha mẹ sanh ra, thức ăn là ngũ cốc. Thời tiết thì chợt lạnh, chợt nóng, do đó đau bệnh là điều không ai có thể tránh khỏi. Mỗi người riêng khác nhau nên bệnh cũng khác nhau. Cái thống khổ của nó chẳng thể nói hết. Việc này mọi người đều hiểu được. Chẳng qua là lúc hết bệnh rồi, bèn quên cái thống khổ trong lúc bệnh mà thôi. Đây gọi là bệnh khổ. Điều khổ thứ ba là nói cái khổ về già. Con người ở trên thế giới này, nếu chưa già mà chết, thì mọi người cho là đoản mạng, là điều chẳng tốt đẹp gì. Người đến lúc già thì có nhiều thứ khổ sở, muốn nhìn một vật gì đó mà nhãn quan chẳng trong sáng nên không thấy rõ ràng, muốn nghe ai nói câu chuyện gì đó nhưng lỗ tai lùng bùng nên chẳng nghe được, muốn ăn cái gì đó mà răng rụng hết nên nhai không nổi, muốn đi đến nơi nào nhưng chân lại yếu nên chẳng đi được, ngồi thuyền hay ngồi xe cũng than là cực khổ. Mọi việc đều chẳng được tự do, tự tại. Khổ sở nói không hết được. Đây gọi là lão khổ. Điều khổ thứ tư chính là nói đến một chữ chết. Con người đến khi chết thật rất khổ. Chẳng qua là đã chết rồi không thể nói được, nên người bên cạnh không thể hiểu mà thôi. Các bạn hãy xem một người lúc sắp chết, thì hơn phân nửa đầu lưỡi bị tê cứng, thở ra hít vào hổn hển, tay chân không còn sự linh hoạt, muốn cử động mà không thể cử động được. Nằm trên giường lăn qua lộn lại, toàn thân đau nhức, muốn ăn mà ăn không vô, muốn nhả ra cũng không nhả được. Bốn chi trăm mạch khó thông, muốn chết mà không chết được. Tình huống này rất nhiều. Huống nữa, tất cả công việc chưa lo liệu xong, muốn dặn dò con cháu mà thần trí chẳng sáng suốt, chẳng thể nói năng được. Hoặc ngược lại, thần trí sáng suốt mà trong cổ họng lại nghẹn cứng không thể nói ra lời. Đối với người trong nhà không thể nói hết sự đau buồn, hoặc là bị bệnh cấp tính, hay là tai bay họa gửi mà chết. Những sự tình như thế làm sao có thể nói hết được. Đây gọi là tử khổ. Điều khổ thứ năm là những người rất gần gũi, rất yêu thương như vợ chồng, con cái, ngày ngày thường ở chung một chỗ rất vui vẻ. Bỗng nhiên vì việc mưu sinh, cơm ăn áo mặc cần phải ra khỏi nhà đi xa, hoặc gặp lúc tai nạn, chiến tranh bị chết, đành phải đứt ruột chia lìa. Đến như bà con, bè bạn ngày ngày tụ hội một nơi rất vui sướng, rồi có một sự việc gì đó xảy đến. Hoặc ta rời xa họ, hoặc họ rời xa ta, chẳng còn gặp gỡ nhau nữa, không còn cách nào khác. Đến lúc này, đúng là một điều khổ rất khó phân giải, khó quên được. Thật đáng xót thương vô cùng. Đây gọi là ái biệt ly khổ. Điều khổ thứ sáu là con người ai cũng có người mình không ưa thích, hoặc oan gia luôn trái ý ta. Chỉ mong sao đừng gặp mặt, nhưng lại gặp hoài. Muốn tránh chẳng tránh được, muốn trốn cũng không trốn được. Hễ gặp mặt thì lại sanh phiền não bực dọc không duyên cớ. Hoặc họ khởi ý tưởng tìm cách phá tán tiền bạc, hoặc hại tính mạng ta. Đây gọi là oán tán hội khổ. Điều khổ thứ bảy là cầu thứ này chẳng được, cầu việc kia cũng chẳng xong. Ví như muốn thành tựu một việc gì đó, hoặc muốn đến một nơi nào đó, hoặc muốn gặp một người bạn tốt nào đó đều chẳng được. Những điều mong cầu trong tâm lại chẳng được thành tựu, mọi việc đều không vừa ý. Không luận là người nào đều gặp phải nỗi khổ này rất nhiều. Đây gọi là cầu bất đắc khổ. Bảy điều khổ trên đây là sự khổ thuộc về quả. Lại có một thứ khổ do nơi năm ấm lẫy lừng mà sanh ra, gọi đó là khổ thuộc về nhân. Bảy thứ khổ trước thuộc về quả, một thứ khổ sau thuộc về nhân hợp lại, gọi là bát khổ. Những gì gọi là năm ấm lẫy lừng? Chữ ấm là nghĩa ngăn che. Có năm món: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Phàm có ra hình tượng có thể chỉ ra được đều gọi là sắc. Thọ là cảm nhận các thứ cảnh giới khổ hoặc vui. Tưởng là các thứ tâm niệm tốt xấu chuyển đổi nơi tâm. Hành là những tưởng niệm trong tâm, cái này diệt đi, cái kia sanh khởi liên tiếp không có ngừng nghỉ. Thức là ý thức phân biệt các thứ cảnh giới. Năm thứ này ngăn che bản tánh của người, khiến cho tâm người ta bị mê mờ tạo ra các thứ nghiệp. Cho nên, năm thứ này gọi là năm ấm. Nhân vì có năm ấm này, nên tâm tham sân si kia nương gá vào đó, như lửa mạnh gặp củi khô sẽ bốc cháy mãnh liệt. Vì thế gọi là năm ấm lẫy lừng. Hai chữ xí thạnh là ý nói xưa nay thế của lửa đã mạnh lại gặp gió lớn. Hiện tại, mượn hai chữ xí thạnh để thí dụ cho năm ấm. Nó rất dễ mê hoặc người, giống như củi khô dễ bắt lửa. Có một thứ khổ năm ấm lẫy lừng này sẽ sanh ra bảy thứ khổ đã nói ở trên. Vì năm ấm lẫy lừng, thí như chủng tử của khổ, đây là nguyên nhân nhận chịu các thứ khổ, nên gọi là khổ nhân. Bảy thứ khổ đã nói trên như quả đã được thành để nhận chịu kết quả các thứ khổ này, nên gọi là khổ quả. Bởi vì có nhân khổ năm ấm lẫy lừng này, tự nhiên có quả khổ sanh ra. Chẳng qua người đang lúc năm ấm lẫy lừng thì tâm trí mê mờ chẳng biết được khổ mà thôi. Tuy không biết được khổ, nhưng đã trải qua cái nhân khổ năm ấm lẫy lừng, thì tương lai nhất định sẽ chịu lấy bảy thứ quả khổ trên. Đây là đạo lý nhất định nhân quả báo ứng. Và lúc tương lai nhận chịu bảy thứ khổ báo, vẫn từ một thứ nhân khổ năm ấm lẫy lừng lúc trước dẫn phát ra. Cho nên sự thành công trong đời vĩnh viễn vẫn không thoát khỏi cái khổ này. Nói tóm lại, sự khổ đau rất nhiều. Tám món khổ này không luận kẻ giàu hay người nghèo, ai cũng đều có, không một cá nhân nào là không có. Lại có thứ khổ riêng biệt, mỗi người đều chẳng đồng. Người giàu sang có khổ của người giàu sang, kẻ nghèo hèn có khổ của kẻ nghèo hèn, đâu thể nói hết được, chẳng qua là nói đại lược mà thôi. Năm món sắc, thọ, tưởng, hành và thức mà tôi đã nói ở trên, thật ra đều là không. Những sự việc tưởng niệm trong tâm các bạn sanh khởi lên đều là thật có, tại sao lại nói là không? Các bạn nên hiểu rằng, do vì chân tâm bị vô minh che mờ, nên từ trong chân không hiện ra các cảnh giới dường như hư giả. Hai chữ vô minh là ý nói chẳng được sáng suốt. Vô minh này nó không có thực chất, vì che mờ chân tâm khiến cho đạo lý chân thật chẳng được hiển bày một cách rõ ràng, vì thế gọi là vô minh. Phải tu đến địa vị Đại Bồ Tát thì vô minh này mới lần lần giảm thiểu, mới có thể thấy được mọi việc đều chẳng phải thật. Đến lúc vô minh này được trừ sạch thì các cảnh giới hư giả này tự nhiên sẽ không còn. Đạo lý chân thật sẽ tự nhiên được rõ ràng, đây là thành Phật. Tầng đạo lý này xưa nay không dễ hiểu rõ, chỉ vì người mới học Phật nên phải bao quát để hiểu một cách đại khái. Hiểu được đạo lý này thì có thể làm cho tâm ác, tham, sân, si lần lần lắng xuống. Vì thế tôi phải trình bày một ít cho các bạn. Hiện tại, tôi lại nêu lên một sự việc làm chứng cứ để có thể trừ bỏ tâm nghi hoặc của các bạn. Thí như các bạn ngủ trong đêm, chẳng từng chiêm bao sao. Trong lúc chiêm bao đó, có chính mình, có người khác, nhà cửa, đồ dùng. Có lúc thọ hưởng những cảnh giới vui vẻ, có lúc phải chịu lấy những cảnh giới rất khổ não. Đến lúc thức dậy, mới biết chỉ là một giấc mộng trống không. Các bạn thử tưởng tượng xem, thân thể của các bạn lúc ngủ nằm trên giường và thân thể lúc chiêm bao đi đến các nơi, đó là của các bạn hay chẳng phải của các bạn? Từ bao nhiêu chỗ mà đến? Các sự việc trong lúc chiêm bao này rốt ráo là chân thật hay chẳng phải chân thật? Các bạn cần phải hiểu rõ, bởi do bị con ma ngủ che mờ tâm mình, vì thế các cảnh giới hư giả hiện ra. Một người lúc chiêm bao đều chẳng biết các cảnh giới này không có thật, là hư giả. Giống như chúng ta là hạng phàm phu, bị vô minh che mờ tâm trí, tạo ra các sự việc hư giả. Thật ra một tơ một hào đều không có thật. Nói đến chân tâm của chúng ta, vốn đồng với tâm Phật không khác, từ xưa đến nay đều chẳng thêm một thứ gì, và cũng chẳng mất đi một thứ gì. Từ hồi nào đến giờ không có một tí gì thay đổi. Hiện tại có các hình tướng hiện ra, đều do vô minh này che mờ chân tâm mà có. Các thứ đó đều hư giả, không thật có. Nhưng có một điều này, các bạn đã hiểu được các sự việc đều là không, nhưng chẳng nên từ đó mà tùy tiện cho rằng tất cả sự việc đều là không, rồi tùy ý gây tạo các ác nghiệp. Các bạn phải biết rằng, vô minh này là một loại nhân quả báo ứng. Nếu như tạo nghiệp nhân ác, thì tương lai chắc chắn tránh không khỏi quả báo khổ. Thí như một thửa ruộng, lúc mùa xuân gieo xuống hạt giống lúa, đến mùa thu tự nhiên sẽ kết thành cây lúa. Đây là đạo lý nhất định. Đã tạo nhân ác, thì sẽ chịu báo ứng khổ. Hiện nay tu nhân Phật, tương lai tự nhiên sẽ kết thành quả Phật. Sở dĩ tôi cần khuyên các bạn niệm Phật, là muốn các bạn gieo nhân Phật và trông mong các bạn tương lai kết thành quả Phật. Đây là đạo lý nhân quả. Nếu các bạn thật có thể gieo nhân lành niệm Phật, tương lai tự nhiên có thể thành công được, sanh về Tây Phương Cực Lạc, lần lần tu thành quả tốt là thành Phật. Một lần tôi nói chuyện đây, mong muốn các bạn đều được thấu rõ. Nếu như còn có chỗ chẳng được hiểu rõ, không cần quá nghĩ nhiều về nó. Chỉ cần nắm lấy hai chữ nhân quả đây, khởi lòng tin chân thật, chẳng khởi một tơ hào nghi ngờ. Chỉ cần tự mình hàng ngày thành tâm niệm Phật, tương lai nhất định có thể sanh về thế giới cực lạc, luôn luôn giữ lấy tâm niệm này ở nơi tâm. Một con người trên thế giới này chẳng thể biết nghìn sống được bao nhiêu năm. Người sống đến 70-80 tuổi trong 1.000 người có được bao nhiêu? Trong số người đoán mạng, có người mới sanh ra liền chết, có người sanh ra vài ngày bèn qua đời, có người được vài tháng, hoặc vài năm rồi chết, hoặc mười mấy năm, hoặc hai ba chục năm, bốn năm chục năm rồi qua đời. Số này rất nhiều. Sanh về thế giới cực lạc thì vĩnh viễn chẳng chết, vĩnh viễn không có cái khổ về chết. Con người đều từ hoa sen sanh ra, khổ về sanh tự nhiên không có. Khổ về bệnh, khổ về già, thương mà phải xa lìa, oán ghét lại gặp gỡ. Khổ về cầu mà chẳng được, đều không có. Đồng thời công đức giới định huệ được hoàn toàn đầy đủ. Niệm tham sân si không còn một tơ hào, tâm hoàn toàn được thanh tịnh chân thật. Đến lúc đó, tự nhiên hiểu được năm thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngăn che bản tánh đều là không. Tâm đó chẳng còn bị dính mắc năm thứ sắc, thọ, tưởng, hành, thức này. Cho nên cái căn bản khổ của năm ấm lẫy lừng một ít cũng không còn. Vì là cội gốc thọ khổ ở tương lai, cho nên gọi đó là căn bản khổ, là nghĩa của nhân khổ. Đây há lại chẳng phải là chỗ không còn các điều khổ, chỉ có những điều vui sao? Huống nữa, thân thể của một con người rất mong manh chẳng bền chắc, hơi bị tổn thương một chút, bèn xem là đau khổ to lớn, bị tổn thương nhiều, bèn cho là sẽ chết. Có biết bao nhiêu người đáng thương như thế? Sao chẳng muốn tu cho tốt để về Tây Phương cực lạc, lại còn muốn xưng là anh hùng hảo hán nào để tạo ra các thứ ác nghiệp ư? Con người một khi hơi thở chưa dứt thì còn ra vẻ một con người. Lúc quỷ vô thường đến, một hơi thở không trở lại. Các bạn thử nghĩ tưởng xem, nó còn giống thứ gì nữa. Lúc trời lạnh thì có thể kéo dài được vài ba ngày. Nếu lúc trời nóng thì chẳng quá một ngày, hôi thối không ai dám đến ngửi. Qua vài ngày đã bị thối rữa, chẳng ai dám đến xem. Cho đến những người rất thân với các bạn như vợ con, e rằng lúc đó sẽ sợ hãi, chẳng chịu chăm sóc các bạn như lúc còn sống. Khi các bạn nhìn thấy tướng mạo của một cô gái xinh đẹp thì các bạn rất vui thích. Các bạn hãy nhắm mắt lại, thử tưởng tượng xem tướng mạo xinh đẹp của cô gái ấy lúc không còn thở chỉ là một cái xác chết. Các bạn có còn nhớ cô ta nữa chăng? Vài ngày sau thối rữa thành một đống máu mủ, thử hỏi các bạn có còn yêu cô ta nữa chăng? Lại qua vài ngày nữa, chỉ còn lại một mớ xương trắng, lúc đó các bạn có còn yêu cô ta nữa chăng? Cho nên, người ưa thích người nữ chỉ là người hồ đồ, chẳng hiểu đạo lý. Chẳng cần nói đến người đã chết. Ngay khi lúc còn sống, nhờ y phục đẹp đẽ che thân, tự nhiên nhìn thấy rất có thể diện. Nhưng chỉ cần quán tưởng kỹ một chút, trong lớp da thịt đó là cái gì? Chẳng phải là máu mủ, thì cũng là mồ hôi dơ. Bên trong gan ruột là thứ gì? Chẳng phải là phẫn tiểu, cũng là dung lãi. Như thế là hôi thối hay chẳng hôi thối, dơ bẩn hay chẳng dơ bẩn. Cho nên con người không có một chỗ nào tốt đẹp. Thân thể con người chẳng sạch sẽ, không dùng được gì. Đúng ra cũng chẳng cần đến nó. Nếu như có thể tu tập, được sanh về thế giới cực lạc, thân thể từ nơi hoa sen sanh ra, chẳng giống thân thể loài người ở đây, mà là thân kim cang bất hoại, rất thanh tịnh, thơm tho. Có người hỏi tôi rằng, tại sao người trên thế giới này chịu quả báo khổ như vậy? Tôi đáp lại rằng, bởi vì người trên thế giới này, đời trước đã tạo nhiều nghiệp xấu, cho nên đời này sanh trở lại, phải chịu lấy các quả báo khổ. Chẳng qua nghiệp xấu đã tạo ở đời trước còn chưa nặng, nên đời nay chịu lấy báo ứng cũng còn nhẹ. Vì cớ gì mà cho là chưa nặng? Do vì cuối cùng chúng ta còn sanh vào loài người. Nếu như nghiệp xấu ở đời trước quá nặng, thì đời nay e rằng đã sanh vào các loài trâu ngựa heo chó rồi. Lại có người hỏi tôi rằng, bạn nói chúng ta sanh làm người ở trên thế giới này đều do đời trước tạo nghiệp dữ. Tôi hỏi bạn, trong đây cũng có một ít người giàu sang lớn, cũng là do đời trước tạo nghiệp xấu sao? Đời trước đã tạo nghiệp xấu, vì sao đời nay lại được giàu sang lớn? Tôi đáp, một ít người giàu sang lớn này, mặc dù đời trước có tạo nhiều nghiệp xấu, mà họ có tu ít phước lành, cho nên đời nay được giàu sang lớn. nhưng cũng chẳng qua khỏi việc sanh làm người trở lại trên thế giới này. Dù cho giàu sang lớn, mà tám thứ khổ tôi đã nói ở trên vẫn không thoát khỏi. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, có nhiều thứ tốt đẹp chẳng thể được sanh về. Tuy nhiên, so với việc sanh vào loài súc sanh thì còn tốt hơn nhiều. Nhưng rốt ráo chẳng phải tốt hoàn toàn. Nếu là tốt hoàn toàn thì đã sanh về thế giới cực lạc rồi. Huống nữa, đời này giàu sang lớn lại dễ dàng tạo thêm nghiệp xấu. Đời này nếu đã tạo nhiều nghiệp xấu, e rằng đời sau nữa chẳng còn được như thế, mà sợ rằng chẳng được sanh làm người nữa. Một khi chúng ta đã để mất thân người, thì chẳng biết đến đời nào mới được thân người trở lại. Cho nên chúng ta đã được thân người rồi, quyết định cần phải gấp rút tu hành. Tu làm sao được sanh về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ chẳng mất thân người. Lại có người hỏi rằng, tôi đời nay dù không có tu hành cũng không tạo nghiệp ác. Vậy đời sau tôi vẫn còn có thể sanh làm thân người, không đọa vào loài súc sanh chăng? Và tôi đời nay chẳng tu, đời sau tu có kịp chăng? Tôi đáp, trước đã gieo chủng tử, trước đã được kết quả. Đời nay bạn được làm thân người, chẳng biết là do báo ứng tu hành của đời thứ nhất, hoặc là đời thứ hai hay đời thứ ba trước kia của bạn, hoặc là do báo ứng những sự việc đã làm trong một đời trước hay hai đời trước. Đời nay, mặc dù bạn không làm điều ác, thì đời sau báo ứng chẳng đọa vào loài súc sanh. Chẳng qua là không biết được việc làm đời thứ hai, đời thứ nhất trước kia của bạn như thế nào, hoặc là do báo ứng việc làm đời thứ hai, đời thứ nhất thuở trước của bạn mà phải đọa vào súc sanh thì như thế nào. Bạn cần biết rằng, đã rơi vào loài súc sanh thì không có người đến với bạn nói chuyện tu hành, sẽ không có người đến khuyên bạn tu để về cảnh giới tốt đẹp Tây Phương Cực Lạc. Đến lúc đó, bạn chẳng biết được cần phải tu hành, nếu biết được cũng chẳng biết phương pháp tu hành. Đây là nói đến việc đời sau rơi vào súc sanh là hướng đến mặt chẳng tốt mà nói. Tôi lại hướng đến mặt tốt để nói với các bạn nghe một ít. Thí như đời sau, bạn đầu thai làm người giàu sang lớn. Đến lúc đó, bạn vừa có tiền, vừa có thế lực. Ngày nay giết gà vịt để ăn, ngày mai giết heo bò để thưởng thức. Cờ bạc, rượu chè, còn phải có gái đẹp nữa. Hoặc là ỷ vào thế lực khi dễ người nghèo khó. Nếu như được làm quan, tham lấy tiền kẻ chẳng đáng tội, áp bức dân hèn. Hoặc là nhận tiền của người rồi, phải lấy công làm ngay. Lấy ngay làm công, bao che người xấu, oan khuất người tốt, hoặc là sát hại người lành một cách oan uổng. Thanh thế càng cao, làm tội ác càng nhiều. Trong lòng cao ngạo, tha hồ theo tánh khí của mình, tùy tiện đảo loạn, cảm thấy khoái chí vô cùng. E rằng bạn sẽ rất là hồ đồ, hằng ngày lo tạo ác còn không kịp, có đâu còn nhớ đến việc tu hành. Cho nên nói đến việc tu hành là nói đến việc phải làm sao ra khỏi thế giới khổ não này. Chỉ có gấp rút niệm Phật, xem như chẳng còn kịp mới có thể tu được thành công. Huống nữa, hiện tại nhân tâm trên thế giới mỗi ngày một bại hoại, người làm ác mỗi ngày càng nhiều, cho nên trên thế giới hiện nay, nạn đau binh, nạn nước, nạn hạn hán, nạn lửa, nạn ôn dịch so với trước nhiều gấp mấy trăm lần. Tưởng chừng như không có một tỉnh, một địa phương nào mà không xảy ra tai nạn, cũng như không có thời gian nào mà không có tai nạn. Các bạn thử tưởng tượng xem, chẳng cần nói đến thời đại xa xưa trước làm gì, chỉ nói 50 năm trước đây có giống như bây giờ chăng? Các tai nạn có nhiều như bây giờ chăng? Nhân tâm và phong tục lúc đó, dù chẳng được hoàn toàn tốt, nhưng so sánh với nhân tâm và phong tục hiện tại, vẫn còn tốt hơn nhiều. Người ở trên thế giới hiện tại, hơn phân nửa là người của 50 năm trước đầu thai vào. Bởi vì lòng người của 50 năm trước chẳng hoàn toàn tốt, cho nên sanh trên thế giới này, chịu lấy quả báo khổ giống như đây. Nếu chiếu theo lòng người hiện tại, thì tương lai trên thế giới này các thứ tai nạn, ôn dịch còn chẳng biết phải so sánh nhiều đến bao nhiêu lần. Báo ứng ở tương lai còn chẳng biết phải khổ đến bao nhiêu lần. Cho nên tôi khuyên các bạn phải mau chóng niệm Phật, mau chóng cầu sanh về cõi nước cực lạc để ra khỏi thế giới khổ này mà thôi. Có một hạng người chẳng hiểu rõ đạo lý, nói rằng niệm Phật tụng kinh là để sau khi chết sẽ có tiền dùng. Họ chẳng hiểu, một là câu Phật hiệu làm sao có thể sanh ra tiền để dùng. Kinh là lời của Phật đã nói, lời Phật nói làm sao có thể sanh ra tiền để dùng. Hai là khi chết rồi nên nhớ tưởng sanh về cực lạc mới đúng đạo lý, làm sao lại còn tưởng đến ma quỷ. Loài quỷ này so với loài người còn phải chịu khổ nhiều hơn, đã chẳng tốt rồi, sao lại còn nghĩ tưởng dự bị thêm vào loài quỷ. Cho nên, niệm Phật tụng kinh đều là để nhớ đến thế giới Tây Phương cực lạc, đó mới là đạo lý chân chánh. Trước tôi đã nói loài quỷ so với loài người lại còn phải chịu khổ nhiều hơn, đó là một đạo lý. Tiếp theo, tôi lại nói kỹ hơn để trình bày với các bạn.